Kính mời đại chúng niệm danh hiệu bổn sư ba lần. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 15 tháng 2 năm 2003. Bài pháp hôm nay chúng tôi muốn giới thiệu đến với đại chúng đó là phước trí nhị nghiêm, hay còn gọi là năm mới phát tài. Kính thưa đại chúng, thường là trong những ngày đầu năm khi mà chúng ta gặp nhau thì cái lời đầu tiên quý vị biết nói gì không? Chúc là năm mới phát tài, đúng không? Cái rõ ràng là vậy chứ thầy đồng trung không có nói sai. Cứ chúc nhau là năm mới phát tài. Nhưng mà nếu mà ai mà chúc trật cái câu đó là buồn lắm. Thưa quý vị, đây là cái câu nói chúng ta thường nghe, thường gặp. Và lẽ tất nhiên là chúng ta mong muốn ai cũng chúc mình như vậy. Nếu có lúc mình chúc người ta như vậy, năm mới phát tài, thì mình cũng muốn người ta chúc lại mình là năm mới phát tài. Tức là câu thường nói như vậy là cái câu thường chúc tụng lẫn nhau để cho vui lòng nhau trong những ngày đầu năm. Nhưng mà thưa quý vị, mới nghe đó thì chúng ta cứ tưởng đây là những cái lời nói suông, chúc tụng nhau chỉ làm cho vui lòng nhau lúc xuân về, tức là muốn nói những cái điều may mắn để cho vui với nhau đó. Tuy nhiên ở đây thưa quý vị, với dân tộc người Á Đông, nhất là tín đồ Phật giáo, những cái câu chúc tốt đẹp trong đầu năm khi mà lúc xuân về đó, ngoài cái việc làm vui lòng nhau ra đó, nó còn có một cái ý nghĩa sâu xa. Trong đó nó bao hàm cả một cái triết lý và đạo học nữa. Vì vậy ở đây đó, trước hết là chúng ta nói tới ngày Tết, nói tới ngày xuân. Nói đến xuân là nói đến cái giao điểm của một chu kỳ mới. Năm cũ đã đi qua và năm mới chúng ta sắp đón, sắp tới. Đêm trừ tịch tức là giao điểm. Nếu mà quý vị nhớ cách đây 15 ngày đó, thì cái đêm đón giao thừa ở chùa Dược Sư đó, đó là cái lễ trừ tịch ở ngoài thế gian, là chúng ta đón giao thừa, đó là giao điểm. Nhưng mà đối với người con Phật chúng ta đó, thì ở chùa ngoài cái việc lễ thông thường thì chúng ta còn đón mừng cái ngày đản sinh của Đức Di Lặc. Thành ra ở đạo nó có cái của đạo, mà ở đời nó có cái của đời. Nói về đời đó, đêm trừ tịch tức là giao điểm. Thì như vậy chúng ta thấy rằng mùa xuân khi mà trở lại báo hiệu cho chúng ta biết những cái ngày mùa đông lạnh lẽo, ảm đạm đã trôi qua để sang một cái vận hội mới. Thì ở đây thưa quý vị, những tài liệu mà những nhà khảo cổ tìm thấy được ở trong những cái hang động ở Thanh Hóa, Bắc Ninh, ở Hải Dương, cho chúng ta thấy rằng vào thời điểm đó có một cái bộ lạc tên là Lạc Việt đã từng tổ chức, đã từng mở những cái ngày hội, đã từng quay quần bên nhau mở đầu cho cái vận hội mới lúc xuân về. Thưa quý vị, đây là cái niềm tin duy nhất của người dân Việt trong cái thời điểm này. Niềm tin của người dân Việt trong cái thời điểm này đó là mong muốn làm sao cùng nhau chung sức để bảo vệ cái cuộc sống tập đoàn. Nói như vậy có nghĩa là vào thời kỳ đó còn là thời kỳ bán khai, tức là thời kỳ con người chưa có văn minh, dụng cụ còn thô sơ. Thành vì vậy, sống giữa núi rừng thiên nhiên, gặp nhiều thiên tai, gặp nhiều đe dọa của rừng núi, cho nên con người sống quay quần với nhau như vậy là nhằm để bảo vệ tập đoàn để sinh sống. Kính thưa đại chúng, nếu nói như vậy đó và căn cứ vào cái tinh thần này đó thì như vậy mùa xuân còn mang nhiều cái ý nghĩa của xã hội, kinh tế và tín ngưỡng nữa. Kính thưa đại chúng, nói đến mùa xuân là phải nói một cái cuộc hồi sinh của hầu hết mọi tầng lớp, kể cả tất cả các quốc gia trên thế giới, và đặc biệt là xã hội Việt Nam. Cứ mỗi khi mà xuân về, Tết đến, khi mà gặp nhau thì chúc tụng cho nhau, mừng tuổi cho nhau. Và trong những khi mà mừng tuổi chúc tụng cho nhau đó, chúng ta còn có mang nhiều cái ước vọng. Và ở đây chúng ta thấy rằng tuổi xuân cũng là khởi đầu thời điểm của con người. Ngày xuân bắt đầu cho một năm. Thành vì vậy đó, dù cho là cái cuộc sống có lam lũ đến đâu đi nữa thì cũng là nhớ tới cái ngày xuân, ai cũng phải nghĩ. Nếu nói với cái tinh thần này đó thì thưa quý vị, ở trong cái xã hội này nó không có thích hợp. Nhưng mà nói với cái xã hội nông nghiệp như ở Việt Nam á, thì chúng ta thấy rằng người dân cái cuộc sống dù có lam lũ tảo tần túng thiếu đến đâu, nhưng mà cứ xuân về Tết tới là cũng nuôi niềm hy vọng mới, một cái hoài bão lớn hơn, và nhất là của con người, là những người đi tìm cái hạnh phúc miên trường vĩnh cửu. Thưa quý vị, nói tới hạnh phúc đó, nó không riêng gì về vật chất, mà chúng ta thấy nó còn có phương diện tinh thần nữa. Là tại vì nếu nói về vật chất riêng không thôi đó, thì có khi nhiều vật chất đầy đủ quá thì nó cũng có thể tạo tội ác. Tại vì người ta nói là nhàn cư vi bất thiện đó. Nghĩa là mình sống tùy thuộc với vật chất nhiều quá, nó cũng tạo cho mình có một cái con người lười mỏi, và rất có thể là trở thành những cái con người tội lỗi. Thành vì vậy đó, bên cạnh vật chất đó, chúng ta cũng cần có cái hạnh phúc, có cái giá trị tâm linh, tình cảm, trí tuệ và đạo hạnh. Đây chính là cái niềm vui đích thực mà người con Phật nói riêng và tất cả con người trên thế giới này nói chung. Kính thưa đại chúng, cũng vẫn là mùa xuân. Khi mà mùa xuân về đó thì con người trở về với cái bản thể hiếu hòa. Vì vậy đó, chúng ta thấy ở nơi đó có những cái tâm hồn gần nhau hơn, thông cảm nhiều hơn, oán thù, phiền muộn, giận hờn, trách móc có nhiều khi cũng Có thể nói là trong năm mình chưa xả bỏ được, nhưng mà ngày Tết thôi mình cũng hoan hỷ để cho nó vui. Cho nên cũng có nhiều người giận nhau, nhưng mà Tết nó thôi kệ, mình làm quà để cho nó vui. Cho nên ngày Tết đó cũng là thời điểm để cho những người mà ưa giận hờn, ưa trách móc đó hoan hỷ. Thì đây thưa quý vị, có hoan hỷ như vậy, sầu muộn cũng vơi và cái hy vọng của chúng ta cũng tới. Nhân sinh quan của người Việt Nam chúng ta là nó ẩn tàng là trong chính những cái giây phút này, và đó cũng là một cái sức sống hết sức là mãnh liệt. Đó là nói chung, còn bây giờ nói riêng về những cái dân tộc người Á Đông của chúng ta, mùa xuân nó còn có mang thêm nhiều cái sắc thái đặc biệt nữa. Nhưng mà đây đó là chúng tôi muốn nói tới dân tộc người Việt Nam. Những cái sắc thái đặc biệt đó nó ăn sâu vào trong lòng người, vào trong lòng dân tộc. Dĩ nhiên Phật giáo Việt Nam cũng mang những cái yếu tố đó. Và trước hết mùa xuân là cái mùa tưởng niệm cúng dường. Tại vì quý vị thấy đó, cứ mỗi lần xuân về Tết tới, có nhiều khi có những Phật tử cả năm chưa có bao giờ tới chùa. Nhưng mà Tết tới là cũng phải đi chùa, cũng phải đi du xuân, cũng phải đi hành hương. Là vì quan niệm rằng đi lễ quanh năm thì không bằng làm sao? Là một ngày hành hương. Cho nên là bao nhiêu công việc cũng bỏ hết để mà đi hành hương, để mình tạo phước. Nghĩa là đi chùa, rồi lễ gia tiên, lễ hương đảng. Cái lễ hương đảng tức là ở đây thì không có, nhưng mà ở Việt Nam á, thường là trong mỗi làng như vậy, nó có một cái đình miếu. Thì người trong làng cứ đợi Tết về đó thì đi tới đó để thắp nhang, và nó gọi là lễ hương đảng. Đời sống quanh năm của những người dân ở trong xứ nông nghiệp là vậy. Nghĩa là luôn luôn tảo tần xuôi ngược, chỉ chờ lúc xuân về mới có đủ cái cơ hội nghỉ, có cái lý do nghỉ, để rồi tạo cái cơ duyên để họp mặt, để hoài niệm, để đến cùng nhau, để cùng đi các nơi để mà cúng dường. Thưa quý vị, sự dung dị của Phật giáo dưới một mái chùa hết sức là quan trọng. Tại vì ở nơi đó, nó đã thu hút mọi tầng lớp của con người, kể cả những người không phải Phật giáo nữa. Tại vì ở nơi đó chúng ta thấy rằng là dân chúng không phải người Phật tử, ngày đầu xuân cũng đi đến chùa, như là một cái việc trước là làm việc cúng dường, sau tạo một cái điều kiện để di dưỡng tâm hồn của mình, để tìm một cái chút gì gọi là hương vị của quê hương, nếu người đó là người sống tha phương. Nói như vậy thì chúng ta thấy rằng người Việt Nam chúng ta, mặc dù chúng ta ở đây có nhiều người 20 năm hay là hơn nữa, hoặc là ít hơn, sinh sống ở đây, nhưng mà dù sao đi nữa đó, nơi này cũng không phải là nơi chôn nhau cắt rốn của mình. Chúng ta vẫn còn có một cái hoài niệm quê hương. Cho nên dưới mái chùa nó cũng là một cái nơi để di dưỡng tâm hồn của mình. Với cái tâm trạng của người di tản thì thưa quý vị, mái chùa còn mang màu sắc thiêng liêng và quý giá nhiều hơn mà chúng ta tưởng tượng. Kính thưa đại chúng, còn nói về thuyết luân hồi chuyển nghiệp thì thưa quý vị, mùa xuân á, nó còn có nhiều cái hy vọng và tự tin. Ở đây á, chúng ta gạt ra ngoài tính chất mê tín dị đoan, thì cái lối mà tới chùa đầu năm xin xăm bói quẻ đoán vận hạn lý số là nuôi dưỡng con người một cái niềm sống mới bằng một cái ước mơ, bằng cách là tạo nên nhân lành. Ai mà tạo nhân lành nhiều thì hưởng cái quả phúc nhiều. Điều đáng nói đó là ý niệm nhân quả của con người hết sức là đơn giản. Nghĩa là làm lành thì hưởng quả lành, mà làm dữ thì gặp cái quả ác. Đó là một cái điều thiết thực. Cũng ý nghĩa này đó, có trồng cây thì có cái ngày hái quả. Đó là cái nguyên lý sơ đẳng nhất để giúp chúng ta hiểu, giúp chúng ta lý giải tâm lý quảng đại quần chúng. Rồi thì chúc tuổi, rước ông bà, xin quẻ đầu năm hái lộc, chúc lành cho nhau. Chung quy là để tạo hạnh phúc, để tin tưởng và tưởng niệm. Thành ra vì vậy đó, mỗi độ xuân về, Tết đến, khi mà gặp nhau, người ta thường chúc câu là năm mới phát tài là vì vậy. Và có nhiều khi ấy, chúc nhau năm mới phát tài, nhưng mà có người phát tài nhiều quá cũng bị chỉ trích. Là với cái phong tục, với cái xã hội Việt Nam chúng ta đó, thường thường là những nhà quan đó, quý vị thấy á, người ta cống hiến rất là nhiều lễ vật vào những ngày lễ, ngày Tết. Thành ra nhà thơ Việt Nam trào phúng nhất, quý vị biết ai không? Nhớ ai không? Trần Tế Xương phải không? Ông có những cái câu thơ trào phúng rất là dễ thương. Là lặng lặng mà nghe nó chúc nhau, chúc nhau trăm tuổi bạc đầu râu, phen này chắc hẳn ông buông cối, thiên hạ bao nhiêu đứa giả trầu. Tại vì chúc nhau á, chúc nhau cho nó trường thọ mà. Sống lâu trăm tuổi thì phải bạc đầu bạc râu chứ sao nữa. Mà bạc đầu bạc râu thì sống lâu trăm tuổi thì chắc chắn là phải rụng răng rồi. Rụng răng vào cái xã hội ngày xưa không có làm răng giả như bây giờ. Cho nên là phải ăn trầu thì phải dùng cối để mà giả. Cho nên thì ông nói là chắc chắn là chúc nhau mà trăm tuổi như vậy đó, thì phen này là ông nghèo quá rồi, thì bây giờ ông phải đổi nghề. Tại vì ông thi hoài không có đậu, không có làm quan được, thì bây giờ nghèo quá rồi, bây giờ chắc chắn là phải đổi nghề bán cối để cho thiên hạ giả trầu. Rồi thì ông nói nữa là lặng lặng mà nghe nó chúc sang, đứa thời bán tước, đứa mua quan, phen này chắc hẳn gà ăn bạc, vừa bán vừa la cũng đắt hàng. Tại vì chế độ ngày xưa là cái chế độ coi như là có tài ra làm quan cũng có, mà không có tài có tiền vẫn cứ mua quan được như thường. Mà mua quan như vậy đó thì những cái người mà có thẩm quyền bán chức bán tước nó giàu quá rồi, bây giờ không cần cho gà ăn bắp, cho gà ăn bạc à, yêu chửi như vậy đó. Mà vừa bán tước vừa bán quan như vậy mà vừa la ó bài trừ tham nhũng vậy mà vẫn cứ bán đắt hàng như thường. Thì đó cái lối chỉ trích của một nhà thơ. Nói tới đây á, thì chúng ta thấy ông rất có tài, hiểu chiều sâu á, có lẽ ông cũng hiểu chứ không phải không. Nhưng mà tại vì thấy thiên hạ nó làm những cái việc lố bịch quá, cho nên ông bực cái đời mà ông chửi thôi. Chứ còn thiệt ra đó, câu mà năm mới chúc, năm mới phát tài đó, thì thưa quý vị, nó có những cái ý nghĩa sâu xa lắm. Mà ở đây á, chúng tôi muốn giới thiệu đến với đại chúng cái phương cách làm giàu. Thưa quý vị, nếu câu nói này mà chúng ta gửi tới cho người thì có nghĩa là chúng ta đang mong muốn một cái người nào đó, người thân của chúng ta cũng có, người bạn, bà con, láng giềng cũng có, là chúng ta muốn người đó phải thọ hưởng một đời sống giàu có, phồn vinh, hạnh phúc. Nhưng mà cái câu nói đó đó, do một cái người nào đó gửi đến cho chúng ta, thì cái điều đó cũng có nghĩa là chúng ta đang được cầu chúc thọ hưởng một cái đời sống giàu có, phồn vinh, hạnh phúc. Kính thưa đại chúng, nếu không lầm á, có một lần Chúng tôi có nghe một đạo hữu phê bình như thế này: Đạo Phật luôn luôn chủ trương là tri túc, có nghĩa là luôn luôn chủ trương biết đủ. Cho nên người Phật tử chúng ta đó, ai cũng biết đủ, cho nên không có ai chịu làm cả. Nghĩa là làm vừa đủ thôi là không muốn làm nữa, làm nhiều quá dư, cho nên không ai chịu làm. Vì không ai chịu làm cho nên không có ai giàu. Nói về có đúng không? Người Phật tử mình cũng có nhiều người giàu lắm chứ đâu phải giỡn đâu ha. Tại không có ai chịu khoe thôi chứ cũng giàu lắm á. Rồi anh ta còn nói là ngay cả những cái nước ở trên thế giới, nước nào mà Phật giáo chiếm đa số đó, thì nước đó cũng không thể giàu mà cũng không thể mạnh được. Anh phê phán nặng ghê lắm. Nhưng mà thưa quý vị, thầy nghe thầy cười thôi. Phê phán như vậy là sai. Tại vì chúng ta biết là cái tinh thần tri túc của Phật giáo Đức Phật Ngài truyền trao đến cho chúng ta đó, là để cho chúng ta biết chúng ta đã và đang làm cái gì, và đến lúc nào chúng ta phải ngừng, và đồng thời giúp cho chúng ta có một cái tư tưởng chuẩn bị, có một cái tâm lý chuẩn bị để chúng ta không bị hụt hẫng trong những cái lúc không có như ý, để chúng ta chuẩn bị những cái chuyện bất trắc có thể xảy ra. Nếu mà trong cái tinh thần này á, thì đâu phải là cái tinh thần mà làm cho mình nghèo, phải không? Tức là những cái việc mình vẫn làm, mình có cái kế hoạch làm ăn đường hoàng, nhưng mà đừng để cái tâm của mình nó tham quá, chứ không phải là mình không có cái tinh thần cầu tiến. Mà lẽ tất nhiên ở đây chúng ta thấy rằng Đạo Phật không nhằm khuyến khích con người trở nên nghèo đói, mà làm cho con người trở nên giàu có cả hai phương diện, tinh thần và vật chất. Về cái vật chất á, thì lẽ tất nhiên là quý vị biết rồi, nhưng mà về phương diện tinh thần á, Đạo Phật cứ luôn luôn khuyến khích, luôn luôn chủ trương và luôn luôn hướng dẫn người Phật tử chúng ta là phải sống cuộc sống thảnh thơi, an lạc và hạnh phúc, thì đó đâu có phải là nghèo. Thưa quý vị, nên nhớ rằng Đức Phật có mặt trên cõi đời này là nhằm xây dựng một cái xã hội công bằng, để cho mọi người cùng nhau sống đời sống hạnh phúc, để cùng nhau sống đời sống an lạc. Vì vậy mà nguồn giáo lý bình đẳng của Phật giáo dễ dàng thích hợp với mọi người, với mọi tầng lớp trong xã hội. Tại vì Đạo Phật chủ trương đem đến cho mọi người những cái niềm tin yêu, hạnh phúc và an lạc. Cho nên nếu là một người Phật tử hay là bất cứ một cá nhân nào có một cái sự mong cầu trở nên giàu có để có thể làm vơi đi những đau khổ do đời sống vật chất đem lại, có thể được. Điều này á, cái mong muốn này là tiến tới thiết lập một cái đời sống an bình nội tại, và để có thể giúp những người chung quanh của chúng ta, thì đó là những ước vọng, và đó cũng là cái tâm lý bình thường của con người thôi, chứ không có cái gì quá đáng. Mà lẽ tất nhiên Đạo Phật cũng không chủ trương là không cho con người ước vọng. Vấn đề được đặt ra đó là chúng ta cần phải thực hiện cái phương thức làm giàu như thế nào. Và khi mà làm giàu có rồi đó, thì chúng ta phải sử dụng tài sản do giàu có đem lại ra sao để cho đúng chánh pháp. Thì đây là cái vấn đề đáng được lưu ý. Theo ở trong Tăng Chi Bộ Kinh, Đức Phật Ngài có dạy một người Phật tử tại gia. Khi mà người Phật tử đó đến với Phật và hỏi Đức Phật làm cách nào để được giàu có, thì Đức Phật Ngài dạy rằng người Phật tử đó có 5 cách làm giàu, có 5 cách để tạo nên cái sự nghiệp của mình có lợi cho mình, sống cuộc sống an lạc, hạnh phúc mà không có tổn hại đến người khác. Thì bây giờ quý vị nghe cho rõ để mà mình cũng làm giàu nè. Nhất định là từ đây về sau là thầy biết là quý vị biết được 5 cái nguyên tắc này là quý vị sẽ làm giàu lớn. Bây giờ cách làm giàu đầu tiên á, Đức Phật ngài dạy như thế này. Này gia chủ, vì thánh đệ tử được tài sản nhờ nỗ lực thâu góp với sức mạnh của hai bàn tay mình. Kiếm được là do đổ mồ hôi ra mà thâu được một cách hợp pháp. Rồi thì tự làm cho mình an lạc, hoan hỷ chân chánh, duy trì sự an lạc. Kế đó là làm cho cha mẹ an lạc, rồi làm cho vợ con, làm cho những người phục vụ công việc của mình được an lạc, hoan hỷ và chân chánh duy trì sự an lạc. Thì đây là cái cách làm giàu thứ nhất. Quý vị thấy đơn giản không? Cách làm giàu của Đức Phật ngài chỉ mình rất là dễ thương. Căn cứ vào lời Phật dạy đó, chúng ta thấy rằng ngài khuyên tất cả các hàng đệ tử của ngài muốn trở thành một cái người giàu có thì cái điều kiện đầu tiên và thiết yếu nhất là phải tự nỗ lực chính cái bản thân của mình bằng cái ý chí và hành động cụ thể chứ không phải là cái lời nói suông. Kính thưa đại chúng, nói như vậy đó, khi mà chúng ta có ý nguyện muốn làm giàu là chúng ta phải nỗ lực chính bản thân mình. Nói hoài, bàn cãi hoài sẽ không đi tới đâu cả. Tức là chúng ta phải có cái hành động. Nói suông thì muôn đời muôn năm cũng không bao giờ giàu. Quý vị có muốn nghe một cái câu chuyện mà hai anh bàn tính về việc làm giàu không? Có hai anh đi ăn xin. Khi mà đi sau một ngày mệt mỏi ăn xin rồi về đó, nằm nghỉ ở dưới gầm cầu, người ăn xin A mới lên tiếng trước. Nên là anh bạn này, tôi có cái chương trình làm giàu rồi. Cái người bạn B mới hỏi là anh làm sao để làm giàu. Nói bây giờ đó, tôi sẽ đi ăn xin, tôi đã góp một ngày một ít, một ngày một ít, cái tôi mua ruộng. Tôi mua ruộng rồi tôi bắt đầu là tôi trồng lúa, tôi cấy lúa. Trồng lúa, cấy lúa rồi tôi đem đi bán. Khi mà có lời, cái lợi tức càng nhiều đó thì tôi mua ruộng thêm nữa. Cứ mua ruộng như vậy cho thật nhiều, cho đến đó, coi như là cò bay thẳng cánh, chó chạy ngay đuôi cũng không hết ruộng lúa của tôi. Thì anh ăn xin B nói, ồ như vậy thì anh có cái chương trình làm giàu cũng hay. Thì nếu mà anh có cái chương trình làm giàu như vậy đó, thì tôi cũng có một cái chương trình làm giàu. Bây giờ đó, anh ăn xin, anh để dành tiền, anh mua ruộng. Bây giờ tôi cũng đi ăn xin như anh vậy, nhưng mà tôi để dành tiền, tôi mua vịt. Tôi để dành tiền, tôi mua vịt. Nhưng mà tôi có cái lợi hơn anh đó, là tôi không cần mua thức ăn. Tôi cứ thả vịt tôi xuống cái ruộng lúa của anh thôi. Anh tính hay không? Tôi thả vịt của tôi xuống ruộng lúa của anh, rồi thì nó tha hồ nó ăn, nó sanh, nó đẻ ra, cứ tiếp tục như vậy đó. Anh có bao nhiêu ruộng, anh giàu bao nhiêu thì tôi có bao nhiêu vịt, tôi cũng giàu bấy nhiêu. Cái anh ăn xin A nghe nói tới đây là anh quất cho anh kia một cú u đầu. Cái anh này thấy là đầu của mình bị u, bị chảy máu ra mới đem tới qua kiện. Kiện đó là anh ăn xin này anh đánh tôi bể đầu. Thì ông qua ông ra một sự kiện, ông hỏi chứ hai anh đã là thân ăn xin rồi mà sao đánh lộn với nhau cho tới u đầu chảy máu vậy? Thì cái anh ăn xin A đó anh mới bảo rằng là cái anh này đó thả vịt ăn lúa của tôi. Thì ông qua ông nghe nói như vậy, ông mới hỏi là anh ăn xin mà mình ruộng đâu, lúa đâu mà nhiều mà vịt ở đâu mà thả ra mà ăn lúa người ta. Thì hai anh mới đưa ra cái kế hoạch của mình. Khi ông qua nghe nói là anh này thì cũng chưa mua ruộng, mà anh kia thì cũng chưa có mua Việt vậy mà đã đánh nhau u đầu chảy máu rồi. À. Thưa quý vị, tới đây thì hôm qua ông xử kiện quý vị biết sao không? Ngồi cười thôi chứ làm gì? Chỉ có mơ tưởng mình làm giàu bằng cách mua ruộng, chỉ có mơ tưởng mình muốn làm giàu bằng cách mình mua vịt ăn lúa người ta, mình không tốn công gì cả mà đã đánh nhau rồi. Quý vị thấy rằng mơ mộng á, lúc nào cũng không bao giờ đạt tới cái sự thật. Ở đây á, một người Phật tử chúng ta mà muốn làm giàu á, là chúng ta phải tự lực, nỗ lực chính bản thân của mình bằng một cái hành động cụ thể, chứ không có bao giờ nói suông. Hay nói một cái cách khác đó, tài sản mà chúng ta có được là phải là những cái việc ra công ra sức, phải là cái việc làm ăn lương thiện. Do cái việc làm ăn lương thiện cho nên cái công việc, công ăn việc làm của chúng ta ổn định. Những cái nguồn lợi mà chúng ta có được, chúng ta đem lại bằng một cái nghề nghiệp chân chánh như vậy, thì lẽ tự nhiên là nuôi được cái mạng của mình một cách hợp lý thôi. Đâu có ai mà tới giành giật của mình. Thưa quý vị, chính những cái giá trị này đó, nó làm cho cái đời sống vật chất của chúng ta trở nên đầy đủ, sung túc. Sự nghiệp của chúng ta trở nên vững chãi. Cái vấn đề đáng nói ở đây đó, là khi mà chúng ta đã giàu có tiền bạc, đã có sự nghiệp vững chãi rồi, thì chúng ta phải biết sử dụng tiền bạc này, sử dụng tiền bạc chúng ta trong việc chi tiêu hàng ngày để cho hợp lý, để cho tự thân của mình an lạc, để cho mọi người khác cũng an lạc, cũng hoan hỷ như mình. Đó là cái điều quan trọng. Điều quan trọng này Đức Phật Ngài cứ nhắc chúng ta hoài. Đặc biệt là Ngài lưu ý làm cho cha mẹ an lạc, hoan hỷ chân chánh, duy trì cái sự an lạc, làm cho vợ con, làm cho những người phục vụ, tất cả mọi người cũng được an lạc, hoan hỷ chân chánh, duy trì cái sự an lạc đó. Thưa quý vị, căn cứ vào cái lời dạy này đó, Đức Phật Ngài cho chúng ta biết rằng mặc dù á, tiền là do tự lực tự sức của mình làm ra, nhưng mà không vì vậy đó mà chúng ta ỷ tài lý của để rồi tự hưởng tự tiêu xài một mình, để rồi đó cuối cùng trở thành con người keo kiệt bỏng sẻ. Tại vì có nhiều khi có lắm người đó, khi mà chưa có làm giàu thì rộng rãi lắm, nhưng mà khi có tiền rồi đó là bắt đầu mình thấy, mình nhìn mọi người cặp mắt khác, và mình có thể trở nên một cái con người keo kiệt là khác nữa. Thành ra vì vậy ở đây thưa quý vị, cũng là keo kiệt đó, nó thường xảy ra, mà ngay vào cái thời kỳ Đức Phật cũng vậy, cũng có xảy ra tới kiện với Đức Phật mà Đức Phật cũng cứ xử kiện hoài. Thì đây nhân tiện đây kể cho đại chúng nghe một cái câu chuyện khác nữa. Có một cái ông trưởng giả đó, ông giàu lắm, giàu mà không biết nó thay đổi cái tâm tình của ông đến cái độ nào mà ông còn sợ luôn cả vợ con ông ăn của ông nữa đó. Người làm ở thì sợ đã đành rồi, nhưng mà sợ vợ con ăn hết cái tài sản của mình. Tánh của ông này lạ lắm, ông thích một cái loại bánh mà mình kêu là bánh gián đó. Quý vị biết bánh gián như gì phải không? Giàu có vậy nhưng mà không dám tiêu, cho vợ con, cho người nhà ăn kham khổ lắm. Một hôm là ông thèm cái loại bánh gián đó, thì ông tính đó là thôi bữa nay mình làm một bữa bánh gián để mình cho hết vợ con cả nhà mình ăn. Nhưng mà ông tính đi tính lại á, thì ông nói mua nhiều quá. Lúc đầu á thì coi như là tính hết cả nhà, nhưng mà sau thì ông nói là mua nhiều quá thôi, bây giờ đừng cho cái người làm công ăn, tại vì ở trong nhà nó mấy trăm người lận, cho ăn không có đủ, cho nên là quyết định là để cho mình với vợ con ăn thôi. Nhưng mà tính đi tính lại rồi thấy vợ con cũng đông quá, tại vì ông giàu mà tính nhiều vợ nhiều con quá. Cho nên là ông nói thôi bây giờ cái kiểu này vợ con mình nhiều quá, ăn cũng hết. Nhiều quá không được, thôi mình ăn thôi. Thì bữa đó ông mới lén đi chợ, ông mua bột về, ông đem lên trên lầu, trên sân thượng đó. Ông làm bánh lên trên đó, ông ăn một mình. Ông ngồi ông rung đùi trên đó. Lúc đó gặp vị trời để thích đi ngang qua, thấy cái ông trưởng giả này ăn một mình mà thấy thoải mái quá. Vị trời để thích thấy muốn dạy cho ông này một cái bài học. Cho nên á, ông mới hóa ra một cái ông trưởng giả khác giống y hệt cái ông này. Trong cái lúc mà ông này á, đang ăn bánh một mình trên sân thượng á, vị trời để thích ở ngoài ông đi vô, ông quát tháo gia nhân là phải mở kho, mở cửa, mở tất cả ra phát hết. Bao nhiêu tiền, bao nhiêu bạc, phát chia chia đều cho bữa nay là ngày tốt. Thì vợ ông á, con ông, mọi người làm trong nhà cảm thấy lạ quá, sao bữa nay ông chủ của mình, ông chồng của mình, ông cha của mình là tốt quá đi. Cho nên mọi người cũng vui vẻ mở kho phát tiền, phát bạc, phát gạo, phát lúa, còn kêu người ta tới cho nữa. Ông trưởng giả đó ăn một bụng no nê rồi các ông xuống. Khi mà gia nhân làm rầm rộ như vậy, ông xuống ông thấy rồi tại sao là kho bạc của mình mở ra phát mà tại sao là lúa thóc nhà mình đem đi cho hết người ta. Ông hoảng hồn ông la lên, mọi người làm trong nhà nói là ông này đâu tới đây la lộn xộn à, nó đuổi ông ra. Ông nói không, tôi là chủ nhà này. Mọi người làm trong nhà nói là chủ nhà này đâu kỳ vậy, đang ngồi trong kia, đang uống trà trong kia. Ông trưởng giả đó thấy làm lạ, ai mà dám tới đây mà cho tiền cho bạc rồi làm cái kiểu này. Ông vô thì thấy là một cái người mà giống mình ngồi trong uống trà. Khi mà ông vô rồi đó là ông nạt nộ ông kia là tại sao ông là ai mà tới đây phát gạo phát lúa mở kho tiền kho bạc của tôi cho người ta. Khi la ó âm sầm mọi người vô thì hai người giống nhau, không biết ai là thiệt, không biết ai là giả. Gia nhân thì đã không biết ông là ai rồi, tại vì hai người giống nhau quá. Thì bây giờ mới kêu con vô nhận diện cha. Con nó chịu thôi, không giống. Cha tôi bữa nay là một cái người lương thiện, bố thí, cái người mà có cái lòng từ bi, chứ không phải giống ông cha như ngày trước mà keo kiệt bỏng xẻng. Đến khi kẹt quá ông nói là bây giờ thôi con đón không được, kêu vợ vô. Kêu vợ vô nó cũng chịu thôi, chồng tôi bữa nay giàu có cái lương tâm lắm, tốt lắm. Thì bây giờ kẹt quá cái ông già kia mà nói bây giờ ở đây không có ai mà phân biệt được, quan quyền cũng không làm sao biết được, bây giờ chỉ có Đức Phật mới biết được thôi. Hai người mới dắt nhau tới Đức Phật. Cái ông thiệt đó vô kiện trước nói là người này ở đâu tự nhiên là tới nhận làm tôi rồi mở kho, mở cửa đủ thứ mà phát hết gia sản của tôi. Hai người cũng nói giống y như nhau, nhưng mà dưới con mắt trí tuệ của Đức Phật, Đức Phật nói nhà ngươi đừng có lộn xộn, chỉ cái vị trời đó thích, nói nhà ngươi làm cái trò gì kỳ vậy. Thì lúc bây giờ cái vị trời đó thích mới hiện nguyên hình ra, mới nói là bạch Đức Thế Tôn, tại vì con thấy cái ông này giàu có mà keo kiệt bỏng xẻng quá, cho nên là con mở cửa kho phát cho mọi người nghèo. Lúc bây giờ ông trưởng giả đó bật ngửa ra, thì ra là mình keo kiệt mà đến độ mà tới trời để thích cũng còn than phiền. Thì coi như là sau cái cú đó bạc trong kho cũng hết, mà gạo trong kho cũng trống trơn không còn, gia nhân thì nó cũng bỏ đi hết cả. Vợ ông đã từ ổng, ông trưởng giả đó nói thôi bây giờ tôi thay đổi tâm tính tôi rồi, tôi không có keo kiệt nữa, thôi ở lại với tôi đi. Sau cái trận đó rồi về ông bắt đầu thay đổi cái tâm tánh lại, tức là ông trở thành một cái người mà có cái tâm tình rộng mở giúp đỡ người nghèo. Thưa quý vị, nhiều khi đó Chúng ta thấy rằng là con người của chúng ta có thể nó thay đổi theo những cái thời kỳ. Khi nghèo thì cái tâm tánh của chúng ta nó khác, nhưng mà khi giàu á, nó khác. Thành ra có cái câu là giàu đổi bạn, sang đổi vợ, đó là vậy. Có những người nghèo á, ngày xưa vợ mình chất phát lam lụi, khi giàu á, đi ra đường thấy những cái cô trẻ đẹp sang hơn về bỏ vợ liền. Bạn bè nhưng mà quen nhau vào cái thời nghèo, đến khi giàu có cũng có thể thay đổi như thường. Cái câu nó đó là bình thường. Nhưng mà thưa quý vị, ở đây đó, ý Đức Phật Ngài muốn dạy chúng ta trước cũng như sau. Khi mà chúng ta chưa giàu có mà chúng ta bằng một cái ý nghĩ, một cái tư tưởng, một cái hành động là một cái chánh nghiệp. Khi mà chúng ta giàu có rồi đó thì chúng ta phải mở rộng cái tâm lượng ra để giúp cho những người thân trong gia đình. Thứ nhất là cha mẹ, anh em, vợ con, ngay cả đến những cái người phục vụ cho mình. Mình phải thương những cái người làm công hết lòng, hỗ trợ, chia sẻ những cái niềm vui mà mình đã đem lại. Đây là cái thái độ sống mang một cái tinh thần hòa hợp, trách nhiệm, giáo dục từ thân đối với gia đình, cha mẹ, anh em, đối với quyến thuộc và ngay cả những cái người cộng sự với mình. Làm được như vậy đó thì chúng ta sẽ giàu. Đây là cách làm giàu thứ nhất. Bây giờ cách làm giàu thứ hai. Đức Phật Ngài dạy, Ngài kêu cái vị gia chủ, Ngài nói rằng là vị thánh đệ tử được tài sản nhờ nỗ lực tinh tấn, thâu góp với cái sức mạnh của hai bàn tay, kiếm được do đổ mồ hôi, thâu được một cách hợp pháp. Người đó sẽ làm cho thân hiểu bạn bè hoan hỷ và chân chánh duy trì sự an lạc. Đây là cái cách mà chúng ta gầy dựng làm giàu thứ hai. Kính thưa đại chúng, như chúng ta thấy rằng con người ở trên cuộc đời này không ai có thể nói rằng tự mình mà làm nên tất cả mọi sự mọi việc. Nếu là chúng ta trong gia đình thì chúng ta có là vợ thì có chồng có con, là chồng thì có vợ có con, có những cái người giúp việc cho mình, trăm tay vỗ nên kêu, quý vị biết mà, phải không? Tức là người làm một việc cho nên nó mới được việc. Thì ở đây đó, ngoài xã hội cũng vậy, có lắm khi cha mẹ, vợ chồng hay anh em không thể giúp mình được, nhưng mà bạn bè giúp mình được. Cho nên có nhiều người làm giàu cũng nhờ bạn bè. Thành ra vì vậy đó, Đức Phật Ngài đề cập đến hàng Phật tử tại gia là hướng đến bạn bè thân hiểu. Nghĩa là sau khi mà chúng ta bằng với cái sức lực của hai bàn tay, bằng vào cái trí tuệ, bằng vào cái sự nỗ lực chân chánh của mình, khi có sự nghiệp là mình lo trước là cho người thân của mình, sau đến là bạn bè thân hiểu, sau là thể hiện cái tấm lòng của mình đối với những người thân. Thành ra chúng ta cần phải thực tập cái đời sống hướng thiện là quan tâm đến người khác. Bằng hữu là cái đối tượng gần gũi nhất sau cái người thân của mình. Không có bằng hữu, có nhiều khi chúng ta không làm được việc. Chúng ta biết rằng là bên cạnh người thân của chúng ta có bằng hữu. Cái thực tế là không ai lớn lên trưởng thành mà không có một lần nào nhờ bạn bè. Thành ra đừng nói rằng trong đời là tôi không cần ai hết á. Nói như vậy có nhiều khi mình không dám nhận cái ơn của người ta. Chứ thiệt ra mình đi ra đường á, mình không biết đường, mình hỏi người ta chỉ đường là mình đã mang ơn người ta rồi. Chứ không phải đợi người ta cho mình cái gì mình mới mang ơn hết á. Cho nên là bất cứ một cái việc làm nào thì chúng ta cũng đều mang ơn. Thành ra vì vậy đó, khi mà chúng ta có, chúng ta cũng nên chia sẻ là như vậy. Cho nên khi mà chúng ta trở thành cái người thành đạt trong xã hội đó, thì chúng ta cũng phải biết chia sẻ cái niềm vui của mình đối với bạn bè, đối với thân hiểu, đối với những người mà đã hết lòng giúp đỡ chúng ta. Cách làm giàu thứ ba đó, Đức Phật ngài cũng dạy rằng là cái vị thánh đệ tử từ khi được tài sản nhờ nỗ lực tinh tấn, thâu góp nhờ sức mạnh hai bàn tay, kiếm được do đổ mồ hôi, thâu được một cách hợp pháp, thì các cái tai họa như lửa, nước, vua, ăn trộm không có cách nào lấy được. Đây là cái lý do mà chúng ta làm giàu thứ ba. Người ta thường nói là hoạn tài á, bất phú. Hoạn tài, quý vị biết hoạn tài không? Tức là tự nhiên mình có một cái số tiền to lớn, có thể là mình hối lộ, có thể là mình trộm cắp, những cái đó gọi là hoạn tài. Có người còn nói là ăn trộm một đêm á, là bằng đi làm 3 năm mà. Ăn trộm một đêm khỏe quá mà, người ta làm để dành cả mấy năm, mình vô mình dọn một đêm sạch sẽ hết. Nhưng mà thưa quý vị, người Mỹ có cái câu nói hay lắm, tức là easy come easy go đó, tức là dễ tới thì cũng dễ đi. Những cái người mà làm ăn không có lương thiện, tài sản nó không ở với mình đâu, không có bị tai họa này thì cũng bị tai họa khác, không bị nạn lửa cháy thì bị nạn nước trôi, không bị nạn nước trôi thì dính líu tới quan quyền, mà không dính líu tới quan quyền thì bị trộm cắp. Nghĩa là bằng cách này hay cách nọ là làm cho cái tài sản của mình cũng không còn. Với toàn bộ tài sản mà do mình làm ra được bằng mồ hôi, bằng nước mắt của mình, còn lắm khi vì cái nghiệp mình tạo được trước mình còn không giữ được, thì làm thế nào ăn trộm mà mình có thể giữ được. Cho nên đây là cái điều mà Đức Phật ngài hết sức là lưu ý đến chúng ta. Với việc làm mà chân chánh, cho nên chúng ta có thể giữ được tài sản của mình một cách vững chãi mà chúng ta không có sợ. Thì như vậy đó, hẳn nhiên là chúng ta được an nhiên hưởng thọ, không có một cái thái độ sợ hãi lo âu. Đó là cái của mình làm ra, do mình nỗ lực, tất cả những người thân của mình nỗ lực, cho nên mình cũng có cái tin tưởng vững mạnh lắm, không ai có thể lấy được của mình khi mà đó là cái công sức của mình. Nhưng mà nếu có lấy được á, người Phật tử của chúng ta có cái hay nữa là nói thì thôi, có thể mình đã thiếu nợ người ta, bây giờ người ta lấy, có thể bây giờ mình cho người ta mượn, mai mốt người ta trả lời, yên chí lắm, vui vẻ lắm, không sao hết. Thành như vậy chúng ta thấy rằng là đối với một cái người, trước sau gì quý vị nhớ là Đức Phật vẫn nhắc cho chúng ta rằng với cái nỗ lực tinh tấn, thâu góp do sức mạnh bàn tay của mình, do cái việc làm cố gắng đổ mồ hôi của mình mà có. Cho nên là trước sau gì đó không ai có thể vô cớ phá hủy hay là chiếm hữu tài sản của mình. Mà tự mình làm ra tài sản thì tự mình sẽ biết giữ gìn tài sản, duy trì tài sản, làm thế nào để cho đúng với chánh pháp. Đây là cái cách làm giàu thứ tư. Đức Phật ngài cũng kêu gia chủ ngài nói, kêu người đệ tử đó ngài nói, vì thánh đệ tử được tài sản nhờ nỗ lực tinh tấn, thâu góp với sức mạnh bàn tay, kiếm được do đổ mồ hôi, thâu được một cách hợp pháp, thì có thể làm năm việc cúng dường. Cúng dường thứ nhất á, là hiến cúng cho bà con. Cái hiến cúng thứ hai á, là hiến cúng cho khách. Hiến cúng thứ ba á, là cho những hương linh đã quá cố. Và hiến cúng thứ tư là cho vua. Mà hiến cúng thứ năm á, là cho chư Phật chư thiên. Và quý vị thấy đó, Đức Phật ngài đưa chúng ta đi từ từ. Nghĩa là khi mà mình chưa biết đối xử với vợ con á, ngài bảo khi mà có rồi phải tốt với vợ con, có phải lo cho gia đình trước không? Cái bước thứ hai đó, khi mà có tiền bạc rồi, lo cho vợ con, lo cho cái người mà làm công có công với mình rồi đó, lo tới người ngoài, bạn bè, tức là phải thương gia đình trước, thương người thân mình trước. Đến thứ hai là thương bạn bè. Cái thứ ba đó là có như vậy mới bảo đảm được tài sản của mình. Và cái bước thứ tư đó là bảo rằng mình có để làm gì. Muốn đúng với chánh pháp là phải cho bà con của mình, nghĩa là ngoài á, vợ con của mình còn có họ hàng của mình, bà con của mình. Mà theo cái phong tục người Việt mình nói đó, làm xui một nhà là ra cả họ đó. Quý vị biết khi mà mình giàu có rồi đó là cho luôn cả hai họ thì cũng không phải là ít đâu. Thành ra đó cả họ là nhiều lắm. Nghĩa là tên là, nếu mà mình có phải là giàu có mà tỷ phú là dây mơ rễ má từ bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp là mình cũng có thể giúp được. Cũng có thể là người ta cũng có nhận bà con với mình. Thì cái lúc đó là mình cần phải giúp. Thì như vậy là đó cho bà con. Mà cái thứ hai là cái hiến cúng cho khách, là quý vị biết tinh thần này cũng rất là hay. Hiến cúng cho khách đó là đối với một cái người mà hiếu khách, có cái tâm rộng lượng, mà biết á là khi mà khách tới nhà mình chơi á, mà khi đi á là mình phải cho tiền, bảo là cho để tiền để đi xe. Cho nên quý vị ngày xưa mà mình tới những nhà bà con của mình, hay là nhất là con về thăm cha mẹ đó, hay là cha mẹ mà tới thăm con mà gặp đứa con khá giả, nó phải cho cha mẹ tiền để đi xe chứ. Có nhiều khi buổi sáng tới nhà chơi nó cho cha mẹ tiền uống cà phê. Thì á, đối với khách cũng vậy, có nhiều người hiếu khách á, khi mà khách tới đó, chơi xong rồi đó, cho khách, để khách làm lộ phí đi đường. Nhưng mà đối với những người mà mua bán á, thì kiểu là như thế này đó, là vui lòng khách đến, khi khách tới là hiếu khách, tiếp đãi rất là nồng hậu, vừa lòng khách đi, khách đi rồi mình còn cho tiền thêm nữa. Thành ra đó là coi như là mình hiến cúng cho khách. Thứ ba là cúng cho những hương linh, để mình hồi hướng cho những cái người thân của mình đã quá cố đó. Mình làm những cái việc pháp sự cúng dường, thì đây cũng là một cái hình thức mà mình cầu nguyện cho người mất của mình, mà cũng cái hình thức để mình tạo phước báo cho mình nữa. Kính thưa đại chúng, hiến cúng thứ tư là cho vua. Quý vị thấy rằng là vua, thực sự là ông vua là quý vị biết quyền cao chức trọng. Nhưng mà có nhiều khi đó, có những cái mà chúng ta cần phải giúp. Chẳng hạn như thế này, gặp những thời kỳ mà hạn hán lũ lụt, thì một mình vua có thể là xuất công quỹ ra cho, nhưng mà của quốc gia nó cũng giàu có, nhưng mà lẽ tự nhiên là cũng có hạn thôi. Người thì trong cả nước làm thế nào mà có thể giúp được, thì có thể là kêu gọi tới mình đóng góp, thì mình sẵn sàng mình đóng góp. Đó là cái hình thức giúp vua. Cái thứ năm là hiến cúng cho chư thiên. Thì đây là cái người Phật tử chúng ta là có được cái pháp là cúng dường đó. Quý vị thấy không, khi mà mình nghèo thì mình cúng dường kiểu nghèo, nhưng mà mình giàu cúng dường kiểu giàu. Điều đáng chú ý ở đây đó, lý do làm giàu này Đức Phật ngài chỉ dạy cho người đệ tử tại gia thực tập sống cái đời sống hướng thượng. Là tại vì sinh ra ở đời mỗi người đều có một cái sự quan hệ đến con người, đến đời sống của mình. Có nhiều khi á, chúng ta thấy rằng là sự quan hệ này luôn cả tinh thần, luôn cả vật chất nữa. Thành ra cái việc mà thực thi năm cái sự hiến cúng, chúng ta có thể nói đây là một trong những sự báo ân. Chẳng hạn như là mình báo ân cho cha mẹ, rồi báo ân cho thầy tổ, báo ân cho quốc gia, giúp đỡ bạn bè. Trong bốn cái ân mình có thể trả. Thưa quý vị, bằng cái hình thức báo ân, nhưng mà chính thực á, là mình cũng phải làm sao tập cái hạnh xả ly để mà vun trồng cái cội phước của mình nữa. Tại vì khi mà chúng ta có làm được ra tiền là do mình có tu, mình bố thí, cho nên mình hôm nay mới có được ngày hôm nay. Quý vị nhớ cho cái điều này, nó hết sức là đơn giản nhưng mà hết sức sâu sắc. Có nhiều khi có người có tài, có nhiều người rất giỏi, nhưng mà vẫn cứ nghèo. Có nhiều người học bằng cấp kia bằng cấp nọ nhưng mà vẫn cứ nghèo. Vậy mà có những người buôn bán mà không biết chữ, kiến chữ không xong mà giàu. Quý vị biết tại sao không? Là tại vì họ có gieo cái duyên. Có nhiều người đó làm gần chết mà không có ăn. Có nhiều người làm chơi chơi nhưng mà tiền cất đầy tủ. Đó là cái phước. Cho nên Đức Phật Ngài cho chúng ta biết rằng có được ngày hôm nay đó không phải tự nhiên có, mà do chúng ta có gieo cái nhân, cho nên chúng ta mới có được ngày hôm nay. Thì nếu mà có được ngày hôm nay mà muốn có được cái phước báo hiểu lậu, tức là muốn mà chúng ta có được cái duy trì đó, là chúng ta cũng phải biết bố thí, biết cúng dường. Có bố thí, có cúng dường. Tiếng người Việt Nam nó rất là dễ thương. Mình ăn thì hết, chứ người ta ăn thì còn. Tức là mình ăn là đi qua ruột rồi, rồi thôi là bỏ. Nhưng mà người ta ăn, cho người ta vẫn còn. Là tại vì mình không kể ơn với người ta, nhưng mà có thể người ta nhớ tới ơn mình. Nhớ hay không điều đó không có quan trọng, nhưng mà chính mình đã gieo một cái việc phước khác, đã đưa cái pháp thân mình đến với họ. Cho nên nó quan trọng là như vậy. Thì ở đây chúng ta thấy rằng trên hết là bạn bè, rồi kế đó là tất cả mọi người cúng dường cả chư Phật. Mình gieo cái phước lành là cho chính mình, cho người thân của mình bằng cách mình cúng dường. Thưa quý vị, nói tới cái sự bố thí cúng dường á, nhân dịp này đó, chúng tôi thưa với quý vị để cho nó rõ ràng. Tại có nhiều Phật tử nói rằng là con không có tiền cho nên con không có dám tới chùa. Tại vì tới chùa mà không có cúng dường, không có cúng tam bảo thì con ngại. Đừng có quan niệm vậy. Quý vị biết không? Cái vấn đề bố thí cho người ta đó, mình cho cái gì cũng được. Không nhất thiết là một cái gì. Một cái lời nói khuyên làm cho hết buồn. Một cái lời nói mở đường, chỉ đường cho những người lạc lối, vẫn là cái bố thí. Một việc mình cho họ uống một miếng nước để cho đỡ khát cũng là bố thí. Nói cho rộng á, chúng ta thấy cái vấn đề bố thí, vấn đề cúng dường, nó không nằm trong cái phạm vi cố định là phải có tiền mới được gọi là bố thí. Kính thưa đại chúng, nói như vậy đó, thì tất nhiên là trong việc mà duy trì và phát triển đạo pháp á, cũng cần có cái sự bố thí về tình tài, nhưng mà đó không phải là cái vấn đề cố định. Cho nên là quý vị cứ yên tâm rằng là mình bố thí cúng dường tùy theo cái khả năng, tùy theo cái điều kiện của chúng ta có, chứ không có bắt buộc là phải như thế này, phải như thế kia mới gọi là bố thí, mới gọi là cúng dường. Bố thí ở đây đó hay là giúp đỡ là nhằm tạo điều kiện cho người khác để cho họ bớt khổ, để tạo cái điều kiện cho người khác phát triển, để mai kia mốt nọ trưởng thành họ có thể họ theo cái chí hướng của mình để cho họ tiếp tục cái con đường bố thí và cúng dường. Chẳng hạn như bây giờ quý vị đó nói là tôi không có tiền, tôi không có gì hết, tôi chỉ có một cái tâm tình là tôi muốn ai cũng tu như tôi, cho nên hôm nay chùa Dược Sư cúng rằm tháng giêng, thôi tôi mời đi về chùa lễ Phật với tôi để có phước đầu năm. Thì cái đó cũng là một cái cách mà mình cúng dường. Là tại vì sao? Khi mà mình khuyến khích người ta tu đó, nó có phước. Để mai kia mốt nọ họ cũng biết tới cái đường thiện họ làm, họ đi. Tức là chúng ta bố thí, chúng ta cúng dường là muốn cho mai kia mốt nọ người đó cũng làm như mình. Xin xác nhận, bố thí cúng dường mà làm cho người đó càng tệ ra đó thì mình mang tội. Bây giờ mình thấy một cái người đó mình muốn bố thí, nhưng mà bố thí anh này anh ăn rồi anh đi đánh bài thì làm sao? Mình thấy đó là tới xin mình thấy thương, lẽ tất nhiên là mình mở rộng cái tâm của mình. Thí dụ lỡ có một người mà tuyên bố nó là tôi bố thí ba la mật, ai xin cái gì tôi cũng cho, bất cứ ai xin tôi cũng cho, tôi không phân biệt. Lỡ cái anh chàng đó anh nghe nói như vậy, anh tới anh xin tiền rồi đi đánh bài thì sao? Đánh một khi mà anh thua rồi anh về anh tới anh xin nữa. Cho cái kiểu này á, là mình tạo cho anh tạo thêm cái nghiệp ác, là mình có tội, chứ không phải là nói là tôi bố thí như vậy là tôi là có phước đâu. Cho nên quý vị nhớ, cho bố thí hay là cúng dường đó, là nhằm cái mục đích là mình tạo cái điều kiện để mai kia mốt nọ cái người đó cũng giống như mình. Nghĩa là cái tâm của mình là mình muốn cho tất cả mọi người làm cái việc phước thiện, cho nên giúp đỡ một người nào đó. Lẽ tự nhiên là chúng ta không đòi hỏi người đó phải làm gì cho chúng ta cả, nhưng mà chúng ta có cái hy vọng, có cái nuôi dưỡng là cái con đường thiện này mai kia mốt nọ sẽ làm giống như mình. Cái đó không phải là cái vấn đề điều kiện. Cho mà mình nói là mai kia mốt nọ tôi cần cái gì phải giúp tôi lại đó thì mới điều kiện. Nhưng mà cái niềm mong ước của mình mai kia mốt nọ người ta sẽ thành Phật, đó là cái ước nguyện của mình, đó là cái trời duyên. Cho mà làm cho họ tệ ra đó, là cuối cùng người ta mang đó, đó là cái lỗi ở nơi mình. Vì vậy đó, khi mà chúng ta bố thí phải đúng pháp trong cái quỹ đạo của Bồ Tát, chúng ta sẵn sàng nâng đỡ đối với những người có cái chí cầu tiến. Cho nên có nhiều người thiệt ra đó, lo cho cha mẹ, lo cho anh em, lo cho bà con, điều đó rất tốt. Đức Phật cũng khuyên, như chúng tôi vừa nói với quý vị đó, cái cách làm giàu đầu tiên đó, hay là cách làm giàu thứ hai đó, nghĩa là Đức Phật vẫn khuyên chúng ta làm như vậy. Nhưng mà có nhiều khi tạo cái điều kiện cho người thân của mình ỷ lại đó, cũng là kẹt. Cho nên chúng ta phải biết rằng giúp ngặt chứ không ai giúp nghèo. Chúng ta phải tạo cái điều kiện như vậy, để có thể cái người thân của chúng ta có thể cần cái số tiền để làm vốn làm ăn, mình sẵn sàng giúp. Nhưng mà bảo cho để mà sống á, thì quý vị thấy kẹt không? Tại vì mình cho 100 rồi thì tiêu cũng nhiều lắm, là một thời gian ngắn nào đó nó hết thì là 100 khác nữa. Nhưng mà có thể thà là cho một lần 5.000, 10.000 tạo cái cơ nghiệp để làm ăn thì mình cho, nếu có, không có từ chối, là tại vì biết rằng họ biết làm ăn. Nhưng mà cho cái kiểu mà cho coi như là không có cái tinh thần cầu tiến, không có cái hướng đi, thì mình giúp đỡ một hồi là tạo cho người thân của mình trở thành tệ ra, thì cái đó là cái lỗi ở nơi mình. Thưa quý vị, đối với người mà có cái tâm bố thí cúng dường là phải nhìn ở cái điều này. Cho nên Đức Phật Ngài cũng tâm lý lắm, không phải một lúc mà Ngài bảo mình phải làm cái gì cho nó nhiều. Có thể lúc đầu Ngài chỉ khuyên mình cho, chẳng hạn như là cơm thừa canh cặn, có những người ăn xin cũng nên cho. Cái bước thứ hai khi mà thấy mình có thể hoan hỷ được, bảo cho những cái quý giá hơn, rất có thể là những cái mà chúng ta còn đang dùng. Nhưng mà khi mà chúng ta biết được là cái người nào đó dùng có lợi ích nhiều hơn, mình cho họ sử dụng, thì cái đó là cái tâm của mình mở rộng thêm. Và cái cao hơn nữa, bố thí nó sẽ trở thành cái cúng dường. Kính thưa đại chúng, coi như cái giai đoạn cuối của cái vấn đề bố thí để tạo cái phước duyên cho mình á, là cúng dường. Thì cái trường hợp mà cúng dường như chúng tôi vừa thưa với quý vị đó, trong năm cái điều kiện mà cái cách làm giàu thứ tư đó, là coi như là mình tiến tới một bước cao hơn cúng dường, là mình có cái niềm một cách thành thật, một cách thanh thoát, mình không cần cái điều kiện nào cả, chỉ biết là đối với chư Phật mình cúng dường như vậy là đủ rồi. Còn ngoài ra đó, khi mà cúng dường như vậy đó, mình mang cái tâm hồn thoát tục, hy sinh cái cuộc đời để mình theo đuổi cái mục đích cao cả, là mình còn cầu giải thoát nữa. Thành ra ở đây thưa quý vị, từ một cái con người bình thường, chúng ta chỉ biết tạo dựng cho có cái cơ nghiệp, Chúng ta chỉ biết làm cho người thân của chúng ta, nhưng mà tiến một bước xa hơn nữa đó là chúng ta còn cầu đạo giải thoát nữa. Để cho cái việc làm của chúng ta bố thí đó, để mà cúng dường á, thì chúng ta cũng phải coi cái tâm của mình, coi trước tiên là mình cầm đồ vật cho người ta đó, mình có trực tâm hay không, tức là mình cho người mà mình không có cái ý lợi dụng. Đôi khi á, mặc dù là trong cái tâm mình không có ý lợi dụng, nhưng mà mình vẫn nghĩ có cái tính toán, là nói là hôm nay á, là tôi cho bà đã nghèo, mai kia là gặp tôi nhớ mà chào á. Có người không chào giận. Mới ăn mà quẹt mỏ rồi. là phê phán liền. Cho nên cái tâm của mình nó vậy. Cho nên ở đây đó, coi như là khi mà mình cho, nhưng mà với cái trực tâm, mình không có suy tính gì cả, không có mục đích, thì lòng của chúng ta đó thực là ngay thẳng. Bố thí xong rồi, chúng ta cho cái tâm của mình cho họ bằng cái tâm ngay thẳng. Tại vì có nhiều khi á, cái tâm của mình bố thí cong quẹo đó, cho nên cái người nhận á, họ nhận có một cái thái độ cũng đút lót giấu. Có nhiều khi mình cho 50 nhưng mà họ cần thêm nữa không, nó cần. Thì tức là cái tâm của họ nó cong quẹo, nó có cái sự tham lam trong đó đó, thì mình cũng phải coi chừng. Tại vì khi mà mình làm việc á, đối với những cái người đối tượng của mình á, là cái tấm gương. Khi mà quý vị đứng trước gương mà mình soi, mình thấy cái mặt mình như thế nào đó, thì mình đối với cái người đối diện đó, nó cũng vậy đó. Khi mà bình thường thì không nói, nhưng mà khi mà đi vào cái vấn đề mà mình được coi như là quan trọng đó, thì cái tâm của cái người đối diện với mình đó, như thế nào đó, thì chính cái lòng của mình cũng giống như vậy đó. Tức là cái tấm gương nó phản chiếu. Cho nên đó, đây là một cái việc hết sức là quan trọng. Thành kế đến là chúng ta xét xem coi á, trong cái tầng đáy lòng cốt lõi của mình á, là mình muốn cái gì, tại sao mình cho, tại sao mình bố thí cúng dường. Thì khi mà cái tâm tham sân phiền não hay là thực tình chỉ cho một lòng quyết cầu cái đạo vô thượng mình cho đó, thì cái đó là tốt. Nhưng mà mình cho tại vì cái này, tại vì cái kia là không có được. Cuối cùng mình thấy rằng là mình cho đây đó là để cho cái tâm keo kiệt bỏng sẻn của mình nó hết, để cho cái lòng đại bi của mình nó chan hòa với chúng sanh, chan hòa với mọi người một cách tuyệt đối, để cho tình thương của mình đến với chúng sanh nó trong sáng như là trăng mà chiếu mặt hồ vậy, nó không có bị một vướng một cái gì hết đó. Coi như là chúng ta có được ba cái tâm, tức là cái tâm á, là trực tâm, thâm tâm, bồ đề tâm. Cái trực tâm á, tức là chúng tôi muốn nhắc lại đó, là mình coi cái mình có cần cái sự đáp ứng của họ lại với mình hay không. Thâm tâm á, là coi từng cái chiều sâu của đáy lòng của mình muốn cái gì. Và cái tâm thứ ba đó là cúng dường như vậy là để phát bồ đề tâm, để mình tu, để mà mai kia mốt nọ mình trở thành một cái con người giác ngộ giải thoát. Đó là cái cách làm giàu thứ tư. Bây giờ Đức Phật Ngài chỉ cho chúng ta cái cách làm giàu thứ năm. Thì Ngài nói rằng là đối với vị thánh đệ tử, tài sản, nỗ lực tinh tấn, thâu góp với sức mạnh hai bàn tay, kiếm được do đổ mồ hôi, thâu được một cách hợp pháp, thì lúc đó đối với những vị bà la môn, đối với những vị sa môn, những người đã ly kiêu mạn, rời phóng dục, an trú nhẫn nhục nhu hòa, nhiếp phục tự mình, an tịnh tự mình, làm lắng dịu tự mình, đối với những sa môn đó phải thân cần học hỏi để mà cúng dường. Đó là cách thứ năm để cho chúng ta làm giàu. Quý vị thấy không? Coi như là mình bố thí, mình cúng dường rồi, phải học đạo. Nói như vậy đó, chúng ta thấy rằng đây là một cái lý do hết sức cao đẹp để cho chúng ta có cái cơ hội gần gũi với những cái vị thầy quý kính, để chúng ta nghe pháp, để chúng ta thực hành, để rồi từ đó thân của chúng ta được an lạc ngay trong hiện tại này. Nhưng mà nếu mà mai kia mốt nọ mà chúng ta có chết đi thì cái công đức gieo phước lành đó đó nó cũng sanh, nó cũng về với cái cảnh giới tốt đẹp, nó không có giống như những người mà không có phước. Kính thưa đại chúng, điều mà cuối cùng á đáng được nói ở đây, khi mà chúng ta trở thành cái người giàu có rồi đó thì chúng ta cần phải làm cái gì để cho đúng với chánh pháp. Thì thành ra vì vậy đó, Đức Phật ngài chỉ cho chúng ta rằng là theo năm cái cách cúng dường này, theo năm cái cách mà chúng ta có thể làm giàu được này đó, nó đơn giản, nó không dễ mà cũng không khó. Nhưng mà nếu chúng ta muốn thì chúng ta vẫn có thể làm được. Coi như là trong năm cái cách cúng dường này đó, thì cách thứ nhất coi như là muốn nhắc nhở đến cho chúng ta, trong đó có người thân, vợ con, những người phục vụ để có được an lạc. Cái cách thứ hai á là muốn ta nhắc nhở đến, nhớ đến bạn bè. Và cách thứ ba đó là chính vì cái tâm lương thiện, vì chúng ta có một cái nghề nghiệp chân chánh cho nên chúng ta sẽ không sợ mất. Và cái cách thứ tư bố thí cúng dường, và cách thứ năm á là chúng ta thân cần với những bậc sa môn để học hỏi. Thì năm cái cách làm giàu mà Đức Phật ngài chỉ cho chúng ta ở đây đó, thì chúng ta thấy rằng là nó trọn vẹn. Quý vị nhớ cho cái bài pháp này á có 8 chữ thôi. Thứ nhất á là từ lời, lời tha. Tức là trước tiên á là mình làm lợi cho mình. Thứ hai là mình làm lợi cho người khác. Đó là 4 chữ. Đó là nói tới 3 cách làm giàu đầu tiên. 2 cái cách làm giàu thứ hai đó là coi như là cái việc mà chúng ta cúng dường, trong đó có cái cha mẹ, bạn bè, chư Phật, chư thiên. Thưa quý vị, người ta thường nói rằng là khi tu á là có tu phước và tu huệ. Tu phước là đối với những người chỉ biết bố thí cúng dường để tạo cái phước duyên, những người đó sẽ đầy đủ cái phước báo có rất nhiều. Đó rồi quý vị hiểu là tại sao có những người á cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, làm gần chết mà không có để mà sinh sống. Còn trong khi đó đó, có thể chúng ta là làm chơi mà ăn thiền, làm ít mà tiền bạc đầy tủ. Đó là nhờ cái phước báo cúng dường. Đó là cái mà chúng ta coi như là tu phước. Cách làm giàu thứ năm đó là cái cách làm giàu tu huệ. Nghĩa là mình có phước phải nghĩ tới cái vấn đề tu huệ. Đến một cái lúc nào đó mình có thể là sanh về cõi trời. Phước này chỉ được sanh về cõi trời thôi, chứ không có sanh về cõi Phật khi mà chưa có huệ. Có những trường hợp chúng ta sanh về cõi trời, đến một cái lúc nào đó phước trời hết, chúng ta có thể rơi rớt trở lại, không biết cảnh giới nào, có thể là may mắn thì còn rớt trở lại đây. Nếu mà tệ lắm, đầu thai vào con heo, con bò, tệ lắm nữa nó vô địa ngục, ngạ quỷ. Thành ra rồi là mình hết đường tu. Thành ra như vậy quý vị thấy cái phước hữu lậu, gọi là phước hữu lậu có nghĩa là chúng ta có phước nhưng mà một lúc nào đó nó sẽ hết đi. Thành ra vì vậy đó, phước hữu lậu này đó có là để tạo cái điều kiện thuận duyên mà thôi. Nhưng mà ngoài ra muốn sanh về cảnh giới của chư Phật phải có cái huệ, muốn thành chánh đẳng chánh giác tức là quả vị Phật phải có huệ. Muốn có huệ đó là phải gần gũi các thầy, gần gũi những cái bậc thiền tri thức để mà chúng ta tu huệ. Nói tới đây đó, coi như là quý vị nhớ thêm 4 chữ nữa là phước, trí, nhị, nghiêm. Tức là chúng ta có phước là cái phước đức, trí đó là để chúng ta tu cái đạo giác ngộ. Nếu người Phật tử có tu tập mà không có phước á, đời sống nó cực khổ, thiếu thốn. Thành vì vậy muốn tu để cho nó đến cái đạo quả cũng khó vô cùng. Người tu cần phải có phước và cần phải có trí nữa. Cho nên mỗi khi mà quý vị đọc kinh á, mình thường cầu nguyện là phước trí nhị nghiêm á, tức là cả hai phước đức và trí tuệ là phải có. Có trí tuệ không, cái điều kiện tu học của mình cũng bị chướng ngại. Nhưng mà có phước đức không á, cái điều kiện tu học của mình cũng bị chướng ngại. Cho nên phải có cả phước, có trí. Tức là có trí, có phước á, thì nhờ trí nó bổ túc cho cả hai. Nó tóm lại là người Phật tử có tu tập thế nào đi nữa và pháp môn nào đi nữa thì cũng cần hai cái yếu tố phước đức và trí tuệ. Có phước đức thì trên đường tu sẽ không thiếu thốn phước duyên, có nhiều cái sự hỗ trợ. Cho nên dù cho là cái chướng ngại như thế nào đi nữa, chúng ta cũng không ngán. Là tại vì có những cái trợ duyên đến với chúng ta không có sợ. Kính thưa đại chúng, chúng ta cũng cần phải có cái trí tuệ. Nhờ có cái trí tuệ cho nên chúng ta dễ thấy đạo hơn. Tu mà mình học một cái câu kinh không thuộc á, cũng khó mà thấy đạo, chứ không phải giỡn đâu, phải không? Lẽ tất nhiên là cái tri thức, cái kiến thức á, không cần cho cái sự giác ngộ. Nhưng mà nói trong cái điều kiện tương đối đó, nếu mà không có cái trí đó, mình học đâu nó quên đó, học đâu quên đó, bị bạn bè cười xài xỉ mình cũng buồn chứ hả? Cho nên cần phải có trí. Thì như vậy đó, khi mà có trí đó, thì chúng ta dễ học hơn, dễ tu hơn và dễ thấy đạo hơn. Thưa quý vị, chúng ta khi mà đã qua cái giai đoạn tự lợi lợi tha rồi thì chúng ta cần phải thực tập thêm để thành tựu. Hai cách làm giàu thứ tư và thứ năm thì chúng ta sẽ thành tựu phước trí nhị nghiêm. Đến đây đó, nguyện vọng làm giàu của quý vị đó, những ai đã từng ấp ủ giữa cái cuộc đời này muốn làm giàu, nhất là trong cuộc sống hiện tại, thì mọi giá trị ở đây quý vị thấy hầu hết đều quy về cái phương diện vật chất. Vấn đề đặt ra đó là chúng ta phải biết chuyển hóa cái tâm thức của mình để chúng ta sử dụng tài sản cũng như là của cải vật chất đúng với giáo pháp, để chúng ta mới có thể thiết lập trật tự ổn định cái đời sống hạnh phúc cho chính mình và cho mọi người. Thì như vậy, việc đầu năm chúc nhau là năm mới phát tài, là chúc cho nhau thành đạt trên mọi phương diện, chúc cho nhau thành đạt trên mọi lĩnh vực mà tất cả mọi người chúng ta ai cũng mong muốn như vậy. Khi mà chúng ta thực hiện được cái lời cầu chúc này là thực sự chúng ta đã sống an lành, hạnh phúc đúng với lời Đức Phật ngài dạy. Kính thưa đại chúng, bài pháp phước trí nhị nghiêm hay là năm mới phát tài đến đây chúng tôi xin được tạm ngừng. Kính chúc đại chúng năm mới phát tài. Kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.